Đại Bảo Tích quyển 80, đời Tùy, Tam Tạng Pháp Sư Xà Na Quật Đa. Pháp hội 18, Bồ Tát Hộ Quốc, phần 2, Đức Phật lại bảo Bồ Tát Hộ Quốc. Này Hộ Quốc, nhớ quá khứ vô số kiếp, lại quá vô số vô lượng kiếp không thể nghĩ, không thể ví dụ, không thể tính được, không thể nói hết được. Bấy giờ có Đức Phật xuất thế hiệu thành lợi tuệ Như Lai ứng cúng đẳng chánh giác. Lúc ấy, có vua tên Diệm Ý. Này Hộ Quốc, giờ vua Diệm Ý trị vì thì Diêm Phù Đề này ngang rộng 16,000 do tuần, có 2 vạn thành, mỗi thành có 1,000 câu chi nhà. Thành của vua Diệm Ý ngự tên là Bảo Quang Minh, đông tây rộng 12 do tuần, nam bắc 7 do tuần, bằng 7 báu, 7 lớp tường báo bao quanh, mỗi tường cách nhau 7 bộ vững chắc khó phá vỡ. Này Hộ Quốc, dân chúng nước ấy thọ 10 cấp chi na do tha tuổi. Này Hộ Quốc, vua Diệm Ý ấy sinh được một con trai tên Phước Diệm, đoan chánh xinh đẹp có đủ tướng tốt thế gian không ai sánh bằng, người xem không chán. Ngày Phước Diệm sơ sinh, chỗ sinh ấy tự nhiên có tạng 7 báo xuất hiện cao bằng 7 người. Giờ vương tử ấy sinh, tất cả chúng sinh ở Diêm Phù Đề đều hoan hỉ hớn hở vô lượng. Nếu có ai bị tù gông trói buộc tự nhiên được tháo mở. Này Hộ Quốc, trong 7 ngày, vương tử Phước Diệm học thành công xảo nghệ thuật thế gian một cách trọn vẹn. Một hôm vào lúc khuya vắng, trời tỉnh cư đến bảo vương tử Phước Diệm, này đồng tử, chớ phóng dật nên khéo quán vô thường. Sinh mạng chẳng dừng lâu nơi lời sau, thời gian qua mau phải luôn quan sát để sinh lòng rất lo sợ, tạo nghiệp tất thọ báo như bóng theo hình. Trời tỉnh cư lại vì vương tử mà nói kệ rằng, đồng tử cẩn thận chớ phóng dật cũng chớ tùy thuận kẻ phóng dật vứt bỏ phóng dật được Phật khen nếu thọ phóng dật bị Phật cở. Thương tự điều thuận chẳng phóng dật tất cả hay cho không ghen ghét từ bi thương xót các chúng sinh người ấy chẳng lâu sẽ thành Phật. Quá khứ vô lượng Phật hiện tại, vị lai Phật đều do thiện phát khởi trụ đạo không phóng túng. Ăn uống và y phục cả vàng bạc anh lạc đều bố thí cả kiếp để cầu đạo vô thượng. Tay chân và mắt mũi ai xin vui lòng cho thật tâm cầu công đức chẳng lâu được thành Phật. Ngôi vua nhiều vai thế vợ con và quyến thuộc hữu vi như huyện hóa mau bỏ chớ luyến tiếc. Thọ mạng chẳng dừng lâu như đồ đất dễ hư tạ mượn đời chẳng lâu đây cũng không thường tịnh. Cha mẹ và quyến thuộc các đạo không cứu được chúng sinh tạo thiện ác. Như bóng luôn theo hình. Cầu nhiều nơi biển dục hại nhau chẳng làm lợi mà không ai cứu vớt luống chịu khổ nhọc mệt. Nay muốn làm lợi tha cầu pháp tối tịch diệt xương thịt có khô gầy. Ông chớ cho là khổ. Chư Phật xuất thế khó pháp tịch diệt khó nghe siêng thờ thiện chi thức hay phá được chúng ma. Bỏ rời ác chi thức hay ở nơi chánh đạo ngăn che đường ác tà lành hay, siêng tinh tấn. Ông chớ tiếc thân mạng giữ lòng như kim cang tránh hỏi đạo nơi thầy chớ bỏ ý tránh ý. Tất cả Phật quá khứ thường ưa hạnh lan nhã ông phải thuận học theo phải ưa nơi nhàn tịnh. Vứt bỏ nơi ân ái vợ con và quyến thuộc thân mình và thọ mạng để cầu trí lớn rộng. Này Hộ Quốc! Vương tử Phước Diệm nghe chư thiên nói kệ xong, trong 10 năm chưa hề ngủ nghỉ, chưa hề chơi cười, chưa hề ca vũ. Chưa hề vui mừng, chưa hề hớn hở, chưa hề phóng dật, chẳng vào vườn chơi, chẳng thích quyến thuộc, chẳng tham ngôi vương, nơi của cải thành ấp chẳng có lòng tham luyến, tất cả các vật trong thân ngoài thân đều vứt bỏ, chỉ nhập vào thiền định, ở nơi nhà vắng vẻ suy nghĩ tất cả pháp vô thường không bền không vững tạm có rồi mất, ngôi vua vô vị không thật tự tại, ân ái biệt ly. Toàn ghét hội nộ không đáng tham ưa mà vọng sinh tham luyến đều do ngu si hư vọng phỉnh dối không có một chút thật. Chỉ có giải thoát tịch diệt là vui thôi, mà hàng phàm phu bị ngu si làm say nên thường thích ở nơi ấy vọng sinh ra tướng ưu liệt. Nay tôi ở trong chúng phàm ngu này phải ở lặng yên suy nghĩ chẳng phong túng. Này Quốc Hộ! Bấy giờ vua Diệm Ý vì vương tử Phước Diệm mà xây dựng thành khác tên Thắng Hỷ Lạc, có 7 vòng tường báo bao quanh, nam bắc thành ấy có 700 đường phố, tường vách bằng 7 báo, răng tre với linh vàng lưới báo, trên lại răng các rèm chân châu. Mỗi đầu đường đều có 84,000 trụ đáo, trên các trụ đáo cột 60,000 dây đáo móc liền nhau, trong khoảng dây có 14 chi cây đa la đáo, gió nhẹ thổi động âm thanh vang lên vi diệu như 100,000 âm nhạc chẳng trổi tự tê. Mỗi đầu đường phố, an trí 500 đồng nữ niên thiếu khỏe mạnh giỏi ca vũ được mọi người yêu thích. Vua Diệm Ý truyền các đồng nữ ấy từ nay trở đi luôn ca vũ ngày đêm khiến mọi người vui vẻ, người bốn phương đến thành đều phải làm cho tất cả đều vui thích. Không được phát ngôn thô tháo dù chỉ có một tiếng thôi. Lại muốn làm vui lòng vương tử Phước Diệm, trước đầu phố, vua sắp bày mọi thứ bố thí như y hề phục, đồ ăn uống, a lạc, giường nệm, xe cộ voi ngựa bò dê, vàng bạc bảy báu, các thứ hương hoa. Người xin cần gì thì cho thứ ấy. vua lại đặt ở các nơi an trí nhiều đống châu báu để cho mọi người tùy ý thọ dùng. Trong thành Thắng Hỷ Lạc ấy xây nhiều cung điện để vương tử dạo chơi, đất lát bằng các thứ báu xen nhau. Trên thành xây lầu cao lớn, châu báu trang nghiêm. Trung ương thành xây một điện lớn, trong điện sắp đặt ngàn vạn giường nệm, bốn phía điện lập nhiều vườn đầy hoa quả. Trong vườn tạo ao bảy báu, bốn mặt ao có đường thềm bốn báu là vàng bạc lưu ly và pha lê. Mỗi mặt ao có hai sư tử bằng trăm thứ báu thường phun nước thơm vào trong ao, lại có hai sư tử báu ở mỗi mặt ao dẫn nước ra. Trong ao thường có bốn thứ hoa sen xanh, hoa sen vàng, hoa sen đỏ và hoa sen trắng. Bốn bờ ao có cây báu bao quanh, lại có nhiều cây bông trái. Lại có 800 cây báu liên kết nhau bằng những dây báu treo những phan lụa màu, lại có số ức cây đa la báu, khoảng cách răng dây báu treo những linh báu bằng vàng. Gió nhẹ khua động vang tiếng vi diệu như trăm ngàn âm nhạc chẳng đánh tự tê. Vì sợ bụi bặm nên trên ao răng lưới báu lớn. Trong đại điện ấy sắp đặt ngàn vạn giường bày báu, trên mỗi giường đều trải 500 thứ nệm. Giữa đại điện đặt một tòa ngồi cao bằng 7 báu cao bằng 7 người đứng. Trên tòa báu ấy trải 8 vạn cốc chi y phục vi diệu, trước tòa đặt lư hương báu đốt hương trầm thủy, đêm 3 thời ngày 3 thời giải hoa đẹp. Dùng màn lưới vàng răng trên điện báu, bên màn treo hoa sen vàng. Lại dùng màn chân châu răng trên màn vàng. Có 8 vạn chân bảo sáng sạch để làm ánh sáng. Trong vườn lại đặt 900 vạn khối báu, mỗi khối báu cao một do tuần chiếu sáng toàn coi ấy. Trong vườn có các giống chim như ánh vũ, cụ dụng, hồng nhạn, chim câu hệ la, khổng tước, ngông nhạn, uyên ương, cốc la na, ca lăng tần già, mạng mạng, lúc muốn kêu đều nói tiếng người vi diệu hòa nhã như tiếng chim trong vườn hoan hỷ của chư thiên. Các chim này kêu hót đều để làm vui vương tử. Vua lại vì vương tử mà xây dựng nhà ăn, mỗi ngày sắm sửa 500 thức ăn để cung cấp vương tử. Vua lại triệu tập các đồng tử trong nước số đông đến 80 cộng chi. Đồng tử ấy hoặc tuổi 20 hoặc trên 20, đều giỏi tất cả công xảo kỹ nghệ, ăn mặc trang nghiêm sạch sẽ, đều cho vào thành Thắng Hỷ Lạc. Cha mẹ các đồng tử đưa ngàn vạn cộng chi đồng nữ vào hầu các đồng tử. Quyến thuộc của các đồng tử cũng dâng ngàn vạn cốc chi đồng nữ theo hầu. Các trưởng giả và nhân dân cũng đưa ngàn vạn cốc chi thể nữ vào hầu. Các thể nữ ấy tuổi mới 16 đều xinh đẹp đoan chính thế gian không thể sánh, đều giỏi cả âm nhạc và ca vũ làm trò, ngôn ngữ đều nhu thuận, nhan sắc hòa vui rều có thể an ủi kẻ già người trẻ, tất cả nghề khéo đều thông thạo, miệng toát ra hơi thơm như hoa sen xanh, thân các lỗ lông già hơi trên đàn, vi diệu thanh khiết như thiên nữ. Vương tử phước diệm ở trong cung điện ấy, chúng thể nữ thường hòa các thứ nhạc cúng dường. Vương tử nghe âm nhạc ấy nghĩ rằng, các thứ này là oan thù của tôi, cướp đoạt pháp lành của tôi, phải mau rời bỏ. Bấy giờ vương tử thấy các sự vui mà lòng chẳng vui, chẳng khác người sắp bị xử tử, dù thấy sắc dục mà lòng chẳng tham muốn, ở giữa chúng thể nữ chẳng vui, cùng quyến thuộc tụ hội trong thành cũng chẳng vui, chọn 10 năm như vậy chẳng lấy tôn sắc, thanh, hương, vị, xúc. Chỉ nghĩ rằng, lúc nào tôi thoát khỏi cảnh oán thù này, lúc nào tôi tu hạnh không phóng túng, để được giải thoát. Chúng thể nữ ấy đem sự việc trình tâu vua Diệm Ý Vua cùng 8 vạn tiểu vương đồng đến chỗ vương tử khóc than buồn khổ té xỉu trên đất. Tỉnh lại, vua Diệm Ý hướng vương tử phước diệm mà nói cậy rằng, con có phước báo lớn tối diệu với con có ai làm chẳng tốt mà con chẳng thọ vui tối thắng con chẳng thọ vui cha lo buồn. Mong con thọ vui để cha mừng nếu bị phá giày nói cha hay. Cha sẽ phạt họ tội rất nặng con xem hoa sen đẹp tại đây, cha đã suy nghĩ tạo cho con có thiếu thứ gì con mau nói cha có thể làm như đế thích nay mặt mắt con như sen thanh. Sao con nhíu mày chẳng vui thích các thể nữ này rất đẹp lạ vi diệu thanh tịnh bằng thiên nữ các nàng đều giỏi những kỹ thuật, ca múa, âm nhạc đều được thông con nên cùng vui với thể nữ. Sao con giàu buồn như chúng tên nay con nên mau thọ vui sướng. Chẳng phải lúc con lo giàu khổ vườn rừng suối ao rất tươi tốt hoa quả nhánh lá rất xum xuê rộng lớn chẳng khác vườn coi trời. Nay con đương lúc tuổi thiếu niên nhan sắc tiểu tụy như bông khô chỉ nên thọ vui chớ lo khổ suối chảy ao tắm như coi trời. Nước thơm vi diệu tắm rửa thân các hoa đua nở bầy hong đậu nay con cớ sao chẳng ưa vui ngốc nhạ, anh vũ và hường hạ, mạng mạng, câu na tiếng vi diệu không khác hương sơn và tuyết sơn. Có ai nghe thấy chẳng ưa thích thắng điện bảy báu lưới chân châu. Lưu ly nghiêm tịnh như cung trời tòa báu trang nghiêm chùm áo đẹp chuông vàng lưới báu vang tiếng hay. Thứ âm thanh rất đặc thù, đường xá phố phường và đầu ngõ thể nữ số ngàn tấu âm nhạc dường như ngọc nữ vườn hoan hỷ sao con mê loạn chẳng được vui. Đồng tử thể nữ như chư thiên. vì muốn con vui mà tụ họp cha mẹ, vì con khóc rơi lệ sầu lo than thở khổ xiết bao. Vương tử Phước Diệu nói kệ thưa với vua cha, như đấng công đức đầy đủ kia xem xét hữu vi sinh tử khổ. Em liệp phiền não muốn cầu thoát vứt bỏ tất cả những dục lạc, thấy các chúng sinh vào lưới chết thường cầu giải thoát xa dục lạc suy gẫm bồ đề thủ thắng nhất. Tôi mong cha mẹ nghe con nói, không ai làm ác đối với con tự chẳng vui các dục lạc tất cả ân ái như hoan thù thêm lớn phiền não đọa đường ác, người ngu ưa thích thể nữ này. Thêm lớn nghiệp ma bị trói buộc xa lìa công đức, thêm bất thiện lại khiến đời sau đọa đường ác. Các thánh cửa trách năm dục này, nay con sao lại thích gốc khổ các thể nữ này, mượn sắc ngoài chỉ là túi da đựng gân xương, trong đầy máu thịt phần ế dơ thây chết túi hôi sao thích được. Tất cả thuật ca vũ âm nhạc, như ảo như mộng gạt ngu si kẻ ngu phân biệt mất chánh đạo con sao tùy thuận tạo nghiệp ái. Vườn rừng hoa quả đến mùa đông héo khô vàng úa đều rơi rụng vô thường tan hư chẳng còn đâu. Thọ mạng không định mê phóng giật, tâm như biển lớn chẳng biết đủ ân ái thêm lớn cầu không nhàm thường bị dục nhiễm tàn hại nhau con như tu di gió chẳng động. Cha mẹ, anh em và chị em, vợ con, bạn bè, các quyến thuộc ngôi vua, bá quan và thế lực nếu đọa ác đạo chẳng cứu được. Chúng ta ngày nay như giọt sương cũng như ánh chớp chẳng tạm dừng tâm ý tán loạn không chỗ định. Suy thấy như vậy nên siêng tu. Hơi hơi tuổi trẻ chẳng còn lâu hơi ôi thọ mạng như thác trẻ hơi ôi hữu vi như mây nổi than ôi bà cõi cầu ngôi vua. Người chi đến dậy chớ phóng giật. Có Bồ Tát nào tham thế tục nếu muốn làm Phật cứu vớt người phụ vương phóng giật chẳng làm Phật. Nếu theo dục vọng, nô lệ ái họ mất công đức không đường thiện. Nếu nay trong thân tham sát sinh như chim xa lưới muốn cầu sống. Cảnh giới dường như rắn độc dữ. Năm ấm khác gì giặc oán hại lòng người chấp có chẳng lợi ích như xóm hoang vắng không nương được. Vườn rừng của cha như cây độc nước cuốn vô thường tất trôi chìm. Nay con làm sao vui thích được con thấy thế gian không tránh hạnh, như thời kiếp tận bị lửa thiêu chúng sinh trong đó chịu khổ lớn con vì giải thoát chúng sinh khổ. Phải mau làm xong thuyền đạo pháp. Chúng sinh say ngủ không tự giác mang bệnh từ lâu con muốn trị vì nhổ tên độc không được lành dắt khỏi nẻo tà về đường tránh. Ba cõi trói chặt không thoát được con nói pháp cho họ ra khỏi chúng sinh nghèo cùng không của pháp con ban pháp lành cho họ giàu. Những kẻ mê chìm trong ác đạo con sẽ dạy họ các thiện đạo. Con muốn xô chốc các cây ái châm lửa từ bi, đốt đèn trí. Đến thấy ba cõi là nhà lửa lại phát từ bi nỗi mây dày các ba la mật che đậy khắp lợi ích chúng sinh như ánh chớp. Đạo phẩm tổng trì dùng làm mưa mát mẻ hay tắt lửa diệt não vì những lẽ ấy sinh cùng vua còn tại hưu vi chẳng vui thích. Vì muốn lợi ích các chúng sinh con sinh trong đời cầu bồ đề. Tinh viên chẳng tham các dục lạc thưa cha con ở trong oán thủ. Người trí đâu có ưa đường ấy có mắt chẳng té bờ cao hiểm cầu bồ đề phải bỏ phong túng. Cả thế gian thuận sáu đường nay con chỉ muốn đi ngược kia thưa cha lời con chọn chẳng hư túi xin vua cha về cung mình nguyện bỏ ngôi vua ở thế gian. Tùy ai muốn gì tha hồ lấy. Nếu chịu phóng túng tham ngôi vua ngàn ức ngôi vua con chẳng muốn nếu ở nội cung không đắc đạo chỉ nên ở chỗ vắng vô úy nếu thích năm dục không xong được con đến núi rừng ở tịch tĩnh. Đến ở chỗ ấy cầu bồ đề ba đời chư Phật ở lan nhã chánh pháp bồ đề chẳng tại dục. Vương tử Phước Diệm nói kệ xong từ giã vua cha và dắt các thể nữ đi kinh hành mà tâm chẳng an và chỉ an trụ ba thứ vai nghi là hoặc đi hoặc đứng hoặc ngồi mà chẳng nằm ngủ, ở tại lầu cao tầng thứ 8. Giữa đêm thấy chư thiên tịnh cư đi trên hư không tán thán công đức chư Phật và công đức Pháp, tăng. Nghe chư thiên tán thán công đức Phật, vương tử Phước Diệm cả mình nổi ốc run dậy, liền chắp tay nói kệ bẩm cáo chư thiên. Thành thay, chư thiên tử. Thương lấy khổ chúng tôi chớ có lòng mỏi mệt tôi muốn có lời hỏi. Chư thiên đi hư không tán thán công đức ai? Tôi nghe lời khen ấy lòng tôi rất vui mừng. Chư thiên tịnh cư nói kệ báo cho vương tử. Đồng tử sao chẳng nghe có Phật hiện xuất thế Phật hiệu các lợi ý quy y cho mọi người. Phật biết tâm chúng sinh phước trí đều đầy đủ. Chư thánh được thiền định số trăm ngàn do tha. Vương tử lại nói kệ lại thưa hỏi chư thiên. Tôi chưa thấy Phật ấy ngài cho biết tướng Phật nếu tôi được thấy nghe hỏi Phật đạo bồ đề độ chúng sinh thế nào đời vị lai thế nào tôn quy trong chúng sinh xin vì tôi giải thuyết. Chư thiên nói kệ báo với vương tử. Tóc của Phật nhuần láng màu xanh xoắn phía phải đỉnh cao như núi tuyết bạch hào như mặt trời, thanh tịnh như lưu ly rượu sắc xoắn phía phải. Hai mắt rất dài rộng màu như hoa sen xanh, má vuông như sư tử môi đỏ như trái tần răng rất bằng và kín sạch trong như ngọc tuyết, đủ số 40 cái bốn nanh rất nhỏ bén. Lưỡi rộng dài trù mặt vai đức đại tự tại, Vì các hàng chúng sinh phóng số ức tia sáng cùng khắp cõi đại thiên khô cạn các gác đạo vô thượng tối tôn thắng âm thanh diệu chân thật. Những người nghe vui mừng thỏa mãn chúng sinh nguyện, hơn cả châu như ý chẳng khuyết giảm công đức tùy thuận các đạo phần trang nghiêm tràng chánh pháp. Âm thanh trăm ngàn thứ, diễn sướng không hư khuyết hơn tất cả chư thiên như âm thanh phạm thiên. Người nghe sinh vui mừng hơn chư khẩn na la, ca lăng, câu xí la huyên ương và hồng nhạn câu na la phạm thanh. Hòa hợp các âm thanh âm từ chẳng tạp loạn hay khiến nghĩa hiển hiện. Diệu tịnh như lưu ly hay khiến người trí ưa dậy khiến phát đạo tâm tâm tịnh lòng hớn hở, tùy thuận tha tâm trí. Hay quyết nghi người hỏi đấng ấy là pháp vương tự tại đại thế tôn. Có pháp âm thủ thắng cổ ngay vai tròn đầy cánh tay dài quá gối ngón màng lưới mỏng rộng, bảy chốt đều bằng đầy. Từ bi đưa tay đẹp an ủi các chúng sinh thân Phật màu chân kim. Mỗi lông đều xoắn phải lỗ doan sâu và kín âm tàng như vua ngựa vế như vòi voi chúa, bắp chuối như nai chúa. Dưới chân văn hoa sen bánh xe ngàn căm đủ xoay ngó như tượng vương, bước đi như sư tử toàn thân đều tương xứng giống như gậy đế thích. Từ không mưa hoa trời biến thành lọng tre trên đi đứng thường theo tre pháp vương sự hy hữu hoặc đắc lợi thất lợi hoặc được vui hay khổ hoặc được danh mất danh. Hoặc khen hoặc chê bai tất cả không nhiễm trước. Như hoa sen ở nước cũng như vua sư tử như lai đẳng chánh giác chúng sinh không ai sánh. Bấy giờ, Thế Tôn bảo Bồ Tát hộ quốc. Này hộ quốc! Lúc ấy vương tử Phước Diệm nghe các chư thiên kia khen ngợi công đức của Phật cho đến công đức của Pháp và tăng rồi vui mừng hớn hở không thể tự xiết. Này hộ quốc! Lúc ấy, vương tử Phước Diệm lại nghĩ thế này, chư Phật Thế Tôn có được đại chúng như thế và thành tựu được diệu pháp giác chứng tối thắng như thế, có thánh chúng đệ tử thành tựu như thế. Mà tôi không hề được tận mặt. Nay tôi gặp phải sinh tử các gác khổ não. Sinh tử này không có ý nghĩa lợi lạc. Các hàng phàm phu chấp trước ngã kiến. Tại gia có nhiều lỗi lầm thai hoạn tham dục không chán. Người trí cở trách phóng dật. Bị những vô minh hắc ám che đậy. Các hành như vậy khó xuyên tấu được. Thức tâm như vậy, rất khó hàng phục. Danh sát như vậy, rất sâu khó giác ngộ. Sáu nhập như vậy, không có tự tại. Ác xúc như vậy, bị quả báo thọ trì. Vu si như vậy, nhiều hoạn nạn sai lầm. Ái như vậy, cột chặt chẳng bỏ. Các thủ như vậy, rất khó bỏ rời. Các hữu như vậy, không có thánh đạo. Sinh như vậy, rất khó giải thoát. Già như vậy, hay phá hoại thiếu niên. Bệnh như vậy, làm tổn giảm sức khỏe. Chết như vậy, không có nhuận trạch. Sinh như vậy, có nhiều suy não. Vãng lai như vậy, không có lợi ích. Chánh giáo vi diệu của Như Lai như vậy, rất đáng ưa thích. Sao lại vì ái luyến, để bị các phiền não mê hoặc tâm mình, để bị các gác giấc quán, nhiễu loạn bất tịnh, tâm thường phóng dật, thường làm bạn bè với bọn ngu si, chẳng khéo tư duy, lòng thường nhiễm trước phiền não sinh tử, ưa ác tri thức, luôn cùng chung với các thứ ác như vậy, thường chẳng làm nên sự tịnh thiện thế gian uống là có thể được vô thượng bồ đề. Nay tôi phải từ cửa lầu phía đông này gieo mình nhảy xuống mà đi. Nếu từ cửa ngõ mà ra e rằng sẽ bị các quyến thuộc chướng ngại. Đến bên Phật cắt lợi ý, vương tử Phước Diệm liền hướng về phía Phật mà gieo mình nhảy xuống, đồng thời nghĩ rằng, nếu Đức Như Lai ấy là bậc nhất thiết tri kiến thì tất cũng phải nghĩ biết đến tôi. Bấy giờ, Đức Phật cắt lợi ý Như Lai đẳng chánh giác liền rỗi tay phải phóng tia. Sáng lớn chiếu sáng vương tử Phước Diệm, trong tia sáng xuất hiện một hoa sen lớn như bánh xe, có trăm ngàn cánh phóng trăm ngàn tia sáng đồng chiếu thân vương tử. Vương tử Phước Diệm tự thấy mình ngồi trên hoa sen ấy. Đã ngồi yên xong, vương tử chắp tay cúi mình hướng về Phật Cắt Lợi Ý mà sướng to ba lần, Nam Mô Phật Đà Ra. Phật Cắt Lợi Ý nhiếp thâu tia sáng, vương tử nương theo tia sáng ấy đến trước Đức Phật gieo mình xuống đất như cây to đủ, lạy Phật đủ một ngàn lạy rồi nói kệ bạch Phật, từ lâu mang bệnh nặng. Nay con gặp Y Dì Vương ở trong nạn khổ ác Thế Tôn cứu vớt con. Xin Phật vì con nói thế nào trụ trong Pháp sẽ được phước lợi lớn mong Như Lai nói rõ. Bạch Thế Tôn trước đây, giữa đêm chư thiên đến bảo con chớ phóng dật, con nghe trời dạy rồi lo sợ nên đến đây nay hỏi Đức Thế Tôn, thế nào chẳng phóng dật. Xin Phật thương dạy rõ. Nay con lạc đường tránh. Phật làm thương chỉ cho nay con như người mù Phật làm mắt cho con. Nay con bên bờ hiểm xin Phật cứu tế cho ngưỡng mong đại từ bi khiến con sinh tránh tín, như người bệnh ngặt nghèo. Xin Phật mau chữa trị nay con như người nghèo xin Phật thương nhất thọ. Nay con bị trói buộc xin Phật thương mở trói lòng con nghi hoặc nhiều xin giải quyết lưới si. Dạy con chỗ tu hành.